Thế vì như thế đó mà vào tăng giả lam là vào chốn giả lam, thì nên nguyện cho chúng sinh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi, là các pháp mà lìa thị phi nhân ngã so đo, là lìa ái dục. Rồi khi mà cầu xin xuất gia, nên nguyện chúng sinh được pháp bất thối, lòng không chướng ngại. Khi mình cầu xin xuất gia thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh được sự bất thối chuyển, đạt được sự bất thối chuyển mà trong lòng không còn có chướng ngại nữa. Tại vì còn thối chuyển, có chướng ngại thì mới thối chuyển, còn nếu không chướng ngại thì lấy gì ra thối chuyển. Phần nhiều mình thối chuyển là tại vì mình nổi chướng ngại lên ở trong tâm mình bị ngăn ngại, chẳng hạn muốn xuất gia đó nhưng mà còn mẹ già áy náy cho nên nổi chướng ngại lên để rút lui, hay muốn xuất gia đó nhưng mà còn con chưa lo xong cho nên lại phải rút lui, hay muốn xuất gia đó mà vợ cự nữ cho nên phải rút lui đó. Hay muốn xuất gia mà chồng không cho phép cho nên phải rút lui. Nói dù vậy là nó nổi những cái chướng ngại lên. Thì khi mà mình tu các pháp thì chăng nữa là mà nó có thối chuyển là đều do chướng ngại hết. Cho nên khi mà được bất thối chuyển thì chướng ngại nó không còn. Không, bởi cái lẽ đó mà chỉ dụ như là có nhiều người cứ hô hào rằng cho rằng là tu cái pháp môn mà hiện đời thành Phật hay là bất thối chuyển, đạt được cái sự bất thối chuyển. Muốn hiện đời thành Phật thì phải đạt được bất thối chuyển. Còn nếu không bất thối chuyển thì làm thế nào mà hiện đời thành Phật? Mà muốn hiện đời thành Phật thì phải bất thối chuyển. Mà pháp môn nào mà có thể bất thối chuyển được? Nếu mình tự lượng sức mình đừng có quá tham lam trên độ mà nghe cái gì đó mà quên đi cái sức của mình. Mình nghe mình phải nghĩ tới cái sức của mình nó có hành nổi không. Bây giờ mình cũng thối chuyển hoài mà làm thế nào mà mình đòi tu một cái pháp mà hiện đời thành Phật. Và nếu cái pháp đó thì Đức Phật bày cho Xá Lợi Phất với này Mục Kiền Liên hết trơn rồi, cho hiện đời thành Phật tráo hết, chứ đâu có chờ cho đến ngày hôm nay để cho có nhiều người mới bày cho người ta. Nếu ví dụ như thế, nếu mà nói như vậy. Nhưng mà có một cái pháp nói rõ ràng là bất thối chuyển được, có một cái xu hướng có thể đạt được một cái tinh thần của bất thối chuyển, tức là một lần tu nó thì có thể bất thối chuyển. Tức là chẳng hạn như hồi ban chiều tôi có đề cập đến là với ba nghiệp của mình sống là bằng ba nghiệp. Và ba nghiệp của mình khi nó suy là nó bắt đầu suy thoái, nó chết từ từ. Nó chết từ từ tức là nó liệt từ từ, cái hoạt động của nó yếu từ từ. Thân này nó yếu từ từ, khẩu này nó yếu từ từ, ý nó cũng yếu từ từ. Nhưng mà thân khẩu nó yếu mà nó hủy trước, cái ý là cái cuối cùng. Thế nên tôi mới đề cập đến cái chuyện mà cái ý nó chỉ còn lại một cái niệm, niệm niệm Phật. Hồi xưa mà tôi xem ở trong luật mà nói rằng là Đức Phật tiên đoán rằng là thời đại mạt pháp á, kinh điển mất dần. Mà mất đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, rồi mất từ từ triệt dần các kinh điển, cho đến khi cái mà Phật pháp cuối cùng mà mất, Nam Mô A Di Đà Phật, là cái cuối cùng để mất. Mà mất Nam Mô A Di Đà Phật xong là mất hết, là Phật pháp còn hiện diện ở thế gian gì nữa. Thì nghe thì biết vậy thôi, tin vậy thôi. Nhưng mà mùa đông năm ngoái ở tại xứ Na Uy thì tôi mới thể nghiệm được Đức Phật tiên tri đúng lắm, là vì cái chết của thầy Quán Không ở bên Na Uy. Tôi là người chứng kiến, mỗi ngày đều vào trong cái bệnh viện để hộ niệm cùng với thầy Nhất Trơn, thầy Chí Minh, thầy Minh Giác ở Hòa Lan, và với lại mấy thầy ở trụ xứ, thầy Sắc Thanh, thầy Lệ Nguyên, thầy An Trí, với mấy đứa Phật tử trẻ của khoa học vào niệm Phật. Mấy ngày đầu á tụng kinh, thấy tụng theo, thấy nằm trên giường bệnh tụng theo. Ngày đầu tụng theo, ngày thứ nhì tụng nửa chừng là cái miệng không tụng được nữa, nhưng mà cái tay nhịp mỏ, nhịp theo cái lời tụng. Ngày thứ ba ngón tay cũng không cựa được, không tụng theo được. Nhưng mà còn có một cái thôi, dù thấy nói ra lời nhưng mình biết còn một cái là niệm Phật được rồi. Cuối cùng thấy là một thầy chuyên về nghi lễ, làm trưởng ban nghi lễ của giáo hội thống nhất trên toàn Âu Châu, là một người rất là rành nghi lễ chứ gì, một người coi trọng nghi lễ và rành nghi thức. Đương nhiên là kinh điển, kinh mà tụng thuộc rất là lâu, nhưng mà đến phút chót tụng được, khẩu nghiệp chết rồi, nói cũng ngọng, tụng theo không được, thân thì liệt rồi. Nhưng mà còn có cái ý niệm được, cho nên cái giờ chót khi mà để cái tranh Phật lên á, thì thấy gượng lên, thấy nói là treo cái tấm tranh Phật trước mặt thầy để nhìn, nhìn nó để gì, để niệm Phật trong tâm trí, chỉ còn niệm nổi. Bây giờ mà dựng thế dậy bảo tụng bài đại bi, bảo là tụng không nổi, tụng không thuộc nữa mà tụng không nổi nữa, bởi vì tâm trí nó tán loạn rồi. Nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật nó còn đủ lực để nhớ, bởi vì có 6 chữ. Và cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà mà thấy sùng kính, mà thấy thường niệm, nó tạo cho thấy cái ý niệm đó nó trở thành mạnh lên, tức là nó được an ủi và nó trở thành mạnh lên, nó giống như hồi sinh lại để mà có đủ cái nghị lực để mà suy tưởng tới Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật khi thấy cái tranh Phật hiện ra, khi nghe tiếng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Và tôi thấy rõ ràng là giờ phút cuối chỉ còn niệm được Nam Mô Di Đà Phật. Và tôi thấy rõ ràng là sự phút cuối thấy ngồi thiền không được, thấy tùng chú cũng không xong nữa, và thấy suy nghĩ gì cũng được, tùng bài kinh nào cũng được, nhưng mà chỉ còn một cái niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cuối cùng là cái mà Phật Pháp bắt đầu tan biến từ 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 từ, nhưng còn lại có một cái cuối cùng mà chưa tan là Nam Mô Di Đà Phật. Và khi mà niệm Phật đến cuối cùng, khi mấy thầy cái niệm mà thấy nấc lên một cái là không còn niệm A Di Đà Phật nữa, rồi đi, rồi chết. Thì tôi thấy rõ ràng, tôi thấy rõ ràng là A Di Đà Phật là một cái gì cuối cùng còn lại trong một người, mà chắc chắn đó là một vị tăng, chứ tôi đừng nói là Phật tử, thì Phật tử y chang. Nếu có thể nhớ được, nếu có thể dựa vào được cái giây phút cái niệm cuối cùng trong cuộc đời, là chỉ là cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, là đủ lực, có thể nào mà đủ lực để mà trì cái gì được nữa hết, hay là để mà gượng lên mà ngồi tham thiền quan sát gì được nữa, chịu thua hết rồi, bó rồi, bởi vì thân nghiệp chết rồi, khẩu nghiệp cũng chết rồi, còn có cái ý nó ngắc ngoài, và cái ngắc ngoài đó là nó đấu với lại bao nhiêu cái chủng tử nó hiện hành, thì cái chủng tử nó hiện hành lên trong quá khứ, đó. Thì có nhiều người hồi nãy có một vị mới hỏi tôi, là bảo là tại sao bây giờ già yếu rồi, nó cái chuyện bây giờ cái gì cũng quên, mà cái chuyện quá khứ xong nó nhớ lại. Tôi nói cái đó không có gì lạ hết. Tôi đi đám ma cho người chết rất nhiều và tôi rành cái đó vô cùng. Cái người nào trước khi chết, họ cũng nhớ quá khứ hết. Nói cái người già yếu, cái ý thức của mình nó yếu lần rồi, cho nên trùng tử nó bắt đầu hiện lên. Đó. Mà trùng tử nó hiện lên thì tự nhiên mình nhớ. Cho nên người chết đó, cái ý thức họ không có làm việc được nữa, cho nên họ không có thể phân biệt và suy nghĩ cái hiện tại, họ không thể phân biệt và suy nghĩ cái vị lai, nhưng mà cái niệm ở trong đầu họ nó luôn luôn chạy, thì cái chạy nó chỉ là những cái quá khứ nó vùng khởi, nó hiện hành, là chủng tử nó hiện hành, và chủng tử đó nó hiện hành, mà khi cái nào chủng tử đó nó hiện ở trong đầu mình, hình ảnh ác, mình đau khổ lắm, mình sợ sệt mà mình chết, thì mình sẽ thác sinh vào một cái hoàn cảnh đau khổ mà ác lắm, và lúc nào đời mình mặt mày mình cũng đau đớn như vậy. Mà nếu mà chủng tử mình làm thiện, mà khi nó hiện hành ra đó, mà mình thấy những cái cảnh vui vẻ, trang nghiêm, tu tập, và trong lòng mình nó an ủi, nó thấy rằng là sung sướng á, thì cái mặt mình nó rạng rỡ mà mình chết đi á, thì mình sẽ thác sinh vào cái cảnh giới á. Lúc nào mặt mình cũng rạng rỡ, lúc nào mình cũng gặp cảnh an lành á. Đó là cái phước báo của mình. Thì cái quá khứ nó vùng khởi, cho nên cái quá khứ nó hiện khởi, thì tự nhiên cái ý thức của người ta nó chỉ bắt vô quá khứ, chứ nó không thể nào chạy theo tương lai được, tại vì nó không phân biệt nổi nữa, nó yếu rồi, nó suy, nó không có lực nữa, nên nó chỉ còn lực nhìn lại cái quá khứ, những cái rồi, và quá khứ nó bắt đầu, cái tàng thức chủng tử nó bắt đầu hiện lên trong ý thức, để nó bắt đầu lôi kéo, cái nó tạo thành cái nghiệp nó lôi kéo mình, nó lôi kéo cái ý thức mà đầy ái của mình, tạo nên một thế giới mới theo cái ái đó, đó. Theo cái ái của thiện hay của ác đó, nó tạo cho mình một cái ba cái nghiệp mới, ba cái thân khẩu ý mới. Đó. Tại cái này mình hết nhân duyên rồi. Cho nên nó không còn phân biệt, nó không còn phát khởi theo cái hiện tại được nữa. Nếu nó còn phát khởi theo hiện tại đó, nó còn nhân duyên tiếp nối. Cho nên nó bắt đầu hiện tại, nó hoàn toàn không biết nữa. Nó biết về quá khứ rồi. Tức là nó bắt đầu dùng quá khứ đó làm những cái nhân tố để tạo nên một thế giới mới, một hoàn cảnh mới. Đó. Thì cái chuyện nó không có gì lại. Cho nên cái người sắp mất tự nhiên họ nhớ đến quá khứ. Họ nhớ lại quá khứ. Mình suy yếu cái ý thức thì tự nhiên mình hay nhớ chuyện quá khứ vậy thôi. Thì đó là một cái lẽ thường. Nhưng mà thì như vậy trở lại cái vấn đề tôi mới nói là khi mà mình biết rằng là Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái cuối cùng để mình có thể nhớ được thôi trong đời mình. Còn trừ phi mình tu hành mà đạt được tình trạng giống như các vị tổ vậy thì khỏi không nói được. Chẳng hạn như các vị tổ thì các vị đó đâu có bị cái tàng thức của các vị đó nó là định rồi. Nó là định cho nên cả một cái tàng thức của các vị đó nó không lìa Bồ Đề Tâm. Tức là chẳng hạn như tôi nói nếu một vị tổ nào tu hành mà lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, thấy nhất cái gì cũng đương nguyện chúng sinh, niệm niệm của họ đều đương nguyện chúng sinh, niệm niệm của họ đều là Bồ Đề Tâm. Thì bây giờ cái ý thức dù không hoạt động, cái tàng thức có khởi lên thì tàng thức cũng chẳng khác ý thức, tại vì tàng thức cũng luôn luôn Bồ Đề Tâm. Thì đương nhiên rằng là họ không cần mình hộ niệm. Mà chính cái Bồ Đề Tâm nó đưa họ đến cảnh giới cao hơn. Cảnh giới của Bồ Đề Tâm, của Bậc Thánh. Cho nên nếu mình tu mà được cái sức định như vậy, tức là niệm niệm đều định như vậy, cũng như chư tổ ngồi tham thiền mà quan sát, hết thảy các pháp đều là huyễn. Mà biết hết thảy các pháp đều là huyễn như vậy, mà cái khi tất cả những cái niệm niệm đó nó khởi lên, mà luôn luôn, thì dù tổ sư của Thiền Tông đều lấy vô niệm làm niệm. Mà vô niệm đây tức là không có niệm phân biệt, tức là không có niệm nhân ngã. Tức là lấy cái niệm nào, lấy cái niệm là quan sát hết thảy các pháp nó bản thể là vốn không. Cho nên lìa tất cả các niệm phân biệt nó ra. Lìa tất cả các niệm phân biệt, lấy cái đó làm niệm. Cho nên niệm của họ khi giấy khởi lên, nó là một cái niệm không có một cái ái nhiễm nào hết. Nó lìa hết tất cả mọi cái sự mà thắng bại. Mà nó sống trong cái sự mà bỏ xong rồi thắng bại, sống an bình tịnh lạc. Cho nên tất cả những cái trung tử mà an bình tịnh lạc lìa các niệm phân biệt nó hiện khởi. Và người đó không cần hộ niệm. Người đó đến một cái cảnh giới, một thế giới hết sức là an bình và tịnh lạc. Cho nên nếu mình tu được như chư tổ, không cần hộ niệm, thì dĩ nhiên mình không cần. Nhưng mà nếu mình liệu là mình làm nổi như chư tổ, thì cái cuối cùng mà mình có khả năng để nhớ được thôi. Mình nói theo tình trạng của phàm phu đi. Chỉ có A-di Đà Phật. Thì còn một niệm niệm Phật tối hậu. Đó. Mà như là tôi nói trước cái chết của thầy Quán Không ở bên Na Uy nói dù vậy. Tôi chứng kiến. Đó. Những cái giờ phút cuối cùng. Rồi cái suy yếu từ từ. Từ cái lúc mà vào mà nói tụng kinh mà thấy nằm trên giường bệnh mới tụng theo cho đến khi không thể tụng được. Á khẩu. Nói khó nghe vô cùng. Là cái khẩu nghiệp bắt đầu chết. Nó ngọng hết trơn. Mà ghé tai xuống sát cái môi nó nghe mới hiểu được. Nó nói thì thào. Nhưng mà không còn làm gì được nữa. Mình niệm Phật thì được. Mình nhớ. Thấy cái tượng Phật thì chỉ vào treo. Rồi cố gắng để niệm. Cố gắng con mắt. Lờ đờ ghê lắm rồi. Mà cố gắng nhìn về phía Đức Phật. Nhìn vào cái hình ảnh Phật. Nhìn vào cái đó thì tâm trí tự nhiên nó theo một cái thói quen. Khởi ra một cái ý niệm Phật. Và khi khởi ra cái ý niệm Phật thì Đức Phật là một cái nguồn an ủi, một cái lực an ủi vô biên cho một người có cái tâm tín mà vào cái giờ phút lâm chung, mà đó là cái niệm cuối cùng về Phật pháp mình có thể niệm. Thế thì trở lại đến khi mà mình cầu xin xuất gia thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh được cái pháp bất thối chuyển và không còn có mọi cái chướng ngại. Thì không có chướng ngại thì không thối chuyển. Nên khi mà xuất gia thì cạo bỏ râu tóc, thì nên nguyện chúng sinh lìa hẳn phiền não rốt ráo tịch diệt. Thì khi mà cạo tóc, cạo râu xuất gia, thì nguyện cho hết thảy chúng sinh lìa hết phiền não như mình lìa râu tóc, mà rốt ráo được tịch diệt. Tức là rốt ráo tịch diệt đó là rốt ráo không còn có phiền não nữa. Tịch diệt tên là cảnh giới của Niết Bàn. Tức là cảnh giới đó không còn có phân biệt đó. Cảnh giới đó không còn có tranh chấp, không còn có các pháp mà đối đãi, tức là sinh tử với này nọ, thì gọi là rốt ráo tịch diệt. Rồi lúc mà chính thức xuất gia thì nên nguyện cho chúng sinh đồng giống như chư Phật xuất gia vậy mà cứu hộ tất cả chúng sinh. Thì mình biết rằng là nó Đức Phật khi mà xuất gia không có một cái sự nhân duyên nào khác hơn là cái mà là để cứu độ chúng sinh. Đức Phật không phải rằng là dưới một cái kiếp mà cuối cùng này kiếp thành Thích Ca Mâu Ni Phật mới xuất gia cái cội cây Bồ Đề, thu thiền của cây Bồ Đề thành Phật mới xuất gia ở sông Ni Liên Thiền. Mà Đức Phật thực sự mà nói thì Ngài xuất gia từ lâu rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi mới tu tập đủ các pháp để thành Phật. Mà trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy, Đức Phật xuất gia chưa bao giờ lìa niệm xuất gia. Nhưng mà trong có kiếp thì Đức Phật với thân xuất gia, có kiếp thì Đức Phật với thân tại gia. Mình đọc tiền thân Đức Phật mình thấy là tại sao vậy. Cho nên mình phải hiểu một cái điều là xuất gia chính yếu là khi mình xin xuất gia, mình nói đệ tử xin xuất gia thì mình nói sao? Đệ tử hôm nay xin phát thân xuất gia, là phát tâm xuất gia chứ không phải phát thân xuất gia. Mà nếu phát tâm xuất gia tức là tâm này phải bỏ uế trược, tâm này phải lìa phiền não, mà tâm này phải phát Bồ Đề tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh, đó là phát tâm xuất gia theo đúng đức Phật. Đó, tức là phát Bồ Đề tâm là xuất gia tâm. Còn nếu phát thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì tu hành nhiều kiếp cũng thành đạo. Mà nếu phát tâm xuất gia rồi á thì dù thân này với hiện thân với cư sĩ hay gì chăng nữa cũng vẫn có khả năng thành đạo mà vẫn cứu hộ chúng sinh. Cho nên Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp có kiếp hiện thân cư sĩ này để độ sinh, có kiếp Đức Phật hiện thân tu sĩ để độ sinh tùy theo. Nhưng mà dĩ nhiên cái kiếp đầu tiên Ngài tu đó là kiếp Ngài phát tâm xuất gia, xuất tam giới ra để cứu hộ chúng sinh, đó là phát Bồ Đề tâm. Cho nên phát Bồ Đề tâm đó là phát tâm xuất gia. Vì như vậy mà người nào phát tâm xuất gia đó phải phát Bồ Đề tâm. Nhưng mà người Phật tử Việt Nam thì tu thì đông nhưng mà ít có người nào chú trọng đến Bồ Đề tâm lắm, và chỉ biết Bồ Đề tâm là như vậy. Phát Bồ Đề tâm lấy dùng cái chảo, phát Bồ Đề tâm rửa dùng cái đống chén, tức là Bồ Đề tâm là như thế thôi. Chứ mà không có biết Bồ Đề tâm, cái quan trọng của Bồ Đề tâm nó như thế nào hết. Rồi cái Bồ Đề tâm nếu không phát thì không cách gì thành Phật được, tại vì nó là nhân, mà không có nhân thì làm sao thành quả. Thành ra bắt buộc phát Bồ Đề tâm. Và lại ta vậy lại có một số người lại bảo vậy chứ, còn trẻ đừng có phát Bồ Đề tâm, cầu tức là phát tâm thành Phật. Bảo còn trẻ mà phát tâm lớn quá làm được tội, làm không được cũng tội, mà không làm cũng tội vậy. Làm không được còn tội, huống hồ là không làm, phải không? Cũng như mình đừng có đi học, bởi vì học không thành nó ngu lắm. Thì biết là học không thành còn ngu, huống hồ là không học. Y chang vậy à? Lý luận nó y chang như vậy đó. Thì mình phải hiểu là học mà không tới nơi tới chốn nó còn ngu, chứ đừng nói là không đi học. Chứ đâu phải là anh nào học không thành thì ngu, còn anh không học thì nó không ngu. Đâu phải vậy đâu. Cho nên biết là phát Bồ Đề tâm mà làm không được còn đọa, huống hồ là không phát. Thì nó đọa 100%, lúc nào cũng đọa hết. Sống trong đọa đầy mà không biết. Cho nên Đức Phật bảo, làm sao cười thích thú khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm không tìm ánh sáng. Đức Phật bảo vậy đó. Làm sao mà cứ cười thích thú được khi mà đời mãi bị thiêu, cái cuộc sống này mãi bị thiêu. Mình sống mình bị thiêu, bị đốt bằng phiền não, bằng so đo, bằng nhân ngã, bằng đủ thứ khổ sở, bằng đủ thứ làm việc cày. Rồi cái mạng này của mình cũng bị thiêu, chết từ từ. Cứ một ngày là bước tới gần cái bờ huyệt thêm một bước. Cứ một ngày trôi qua là mất đi một ngày sống. Cứ một năm trôi qua là đâu có phải là tuổi thọ được tăng đâu, mà tuổi thọ bị giảm chứ mấy chúng. Thì dụ như tôi đây là bị giảm thọ hết 45 năm rồi, sắp sửa 46 năm, còn có vài ngày nữa, đau khổ lắm. Chứ đâu phải tuổi thọ nó tăng, mà nó ngược lại là nó giảm đấy chứ. Tại vì mình gần tới cái chết, càng lúc càng gần tới cái chết. Cho nên khi đời mãi bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng, tức là sống trong cái sự tối tăm như vậy, mù mờ như vậy mà sao không chịu đi tìm ánh sáng. đó là tìm ánh sáng của trí tuệ, sống trong cảnh vô minh như vậy. Thế thì mình biết là Đức Phật đồng như chư Phật xuất gia, khi mình chính tín xuất gia như vậy, mình phát nguyện cho hết thời chúng sinh xuất gia hệt như chư Phật để cứu hộ chúng sinh. Mà muốn như vậy thì không thể không phát Bồ Đề Tâm. Mà tuổi trẻ mà không phát Bồ Đề Tâm, tuổi tới già phát Bồ Đề Tâm thì cũng vô dụng. Thì mình đâu cứu được ai. Không lẽ bây giờ tôi còn trẻ vậy mà bảo tôi dìu mấy cụ rồi tôi nói chứ. Khoan đã, đợi 80 tuổi rồi dìu. Rồi tôi đến tôi 80 tuổi người ta dìu tôi, có thì tôi dìu được ai nữa. Mà khi 80 tuổi tôi phát tâm dìu thiên hạ thì tôi đâu có dìu được. Thì nếu mà tuổi trẻ mà không phát Bồ Đề Tâm á, thì làm sao thành Phật. Còn bây giờ mình đợi tới 80 mình phát Bồ Đề Tâm rồi, mà Bồ Đề Tâm phát xong phải tu 20 năm nữa, mà mình còn có 5 năm nữa. Nói ví dụ như vậy là làm sao mình tu kịp. Đó. Cho nên chính cái tuổi trẻ mới cần phải phát Bồ Đề Tâm. Để mà nó còn có một cái tương lai dài thì cái xác suất mà tu tập mà phát sinh cái trí tuệ đó nó mới nhiều. Nó mới mạnh. Rồi thì mình biết rằng từ quy Phật thì xin nguyện hết thảy chúng sinh nối tiếp và làm cho Phật chủng được mạnh, tức là hạt giống của Phật được thịnh vượng, tức là được lan tràn khắp nơi, mà mình nối tiếp mà mình còn làm cho nó lan tràn khắp nơi, tức là vừa hộ mà vừa hoằng. Hộ là làm cho nó nối tiếp không đứt, hoằng là làm cho nó lan rộng. Mà phát tâm vô thượng. Tâm vô thượng là tâm gì? Cũng lại là Bồ Đề Tâm. Không có tâm nào mà cao thượng hơn được Bồ Đề Tâm. Tại Bồ Đề Tâm là độ nhất thiết chúng sinh. Là còn tâm nào cao thượng hơn nữa. Và tâm là nguyện thành Phật. Nguyện cùng chúng sinh hết thảy đồng thành Phật Đạo. Thành đó là tâm cao thượng. Đó là cái tâm mà đầu tiên Chí Thủ Bồ Tát hỏi. Tức làm sao để mình được y báo chính báo đầy đủ, làm sao để mình có thể độ hết thảy chúng sinh như vậy, làm sao mình có thể thành được quả vị Phật như vậy. Đó là thành tựu cái tâm này, cái tâm vô thượng. Cái tâm nó không có cái gì hơn, phát tâm nó không có tâm nào hơn được nữa. Cho nên nói đó là phát vô thượng tâm. Mà phát vô thượng tâm thì mới có thể nối tiếp, mà mới có thể hoằng hóa Phật chủng được. Tức là do phát Bồ Đề Tâm độ chúng sinh, độ chúng sinh thành Phật. Cho nên làm sao cho chúng sinh mở bày được vô sư trí, là cái trí vô sư của chúng sinh. Đó. Sở dĩ nói cái trí vô sư là bởi vì cái trí đó chúng sinh vốn sẵn có. Chư Phật chỉ mở bày cái trí đó cho chúng sinh, làm cho chúng sinh nhập được cái vô sư trí của mình, gọi là Phật chi kiến, như trong Kinh Pháp Hoa nói, ngộ nhập Phật chi kiến. Đó. Tức là tự mình khai mở được cái kho báu trí tuệ đó của mình, và mình thấy rõ được mọi sự. Thì mình có thể thành Phật. Rồi mình vẫn có thể thành Phật. Cho nên chính vì như vậy nó mà phát Bồ Đề Tâm á, thì mới nối tiếp chư Phật được. Tức là nối giữ, gìn giữ cái Phật chủng được. Phật chủng đó là cái sự độ chúng sinh thành Phật Đạo. Mà mới có thể làm cho cái sự đó lan rộng, là bởi vì mình mới độ sinh. Thì mới làm cho Phật chủng nó mới được lan rộng. Cho nên mới nói khi tự quy Phật thì phải cầu cho hết thầy chúng sinh này nối tiếp và làm cho Phật chủng được lan rộng. Để mà mình và hết thảy chúng sinh đồng phát vô thượng tâm. Đó là từ quy Phật. Nên nguyện chúng sinh nối thịnh Phật chủng phát tâm vô thượng. Rồi thì khi mình từ quy Pháp, thì nên nguyện chúng sinh sâu vào kinh tạng trí tuệ như biển. Khi mà mình quy vào Pháp, đó, thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh đều vào sâu vào trong kinh tạng. Kinh tạng đây là giáo nghĩa của Đức Phật. Thì trí huệ của mình như biển vậy. Trí huệ của mình thấu rõ. Trí huệ như biển là bởi vì quan sát hết thảy vô lượng căn cơ của chúng sinh, thầy đều rành rọt và thầy đều biết được tùy bệnh mà cho thuốc để cứu độ thảy chúng sinh. Tại vì kinh tạng là tạng kinh, tức là tất cả các kinh gọi là kinh tạng. Thì các kinh đây tức là các pháp môn. Thì kinh đây có nghĩa là chữ kinh ở trong đạo Phật là chỉ cái gì? Chỉ cho khế lý, khế cơ. Tức là mình kết hợp với căn cơ mà diễn dương cái pháp màu, mà kết hợp với căn cơ, mà cái pháp đó không lìa chân lý. Cho nên phải nhấn mạnh tới cái lý cái cơ, tại vì có khi cái cơ mà không cái lý. Pháp của tà ma phần đông là cái cơ nhưng mà bất cái lý. Cái cơ là tại sao? Căn cơ chúng sinh ái dục, cho nên lôi dục ra để nhử chúng sinh, mà chúng sinh chạy theo cái ái dục đó, thành ra cái đó cái cơ mà không cái lý. Cho nên chung quy chúng sinh làm theo ái dục mà chúng sinh không tìm được giải thoát, cho nên rốt cục chỉ là bị gạt, bị lừa. Còn chư Phật thì chỉ cho chúng sinh thấy được cái lý chân chính bằng cái trí tuệ sáng tỏ của Đức Phật. Cho nên trong cái câu đầu cũng nói là làm sao mà Bồ Tát tu tập cái trí thủ Bồ Tát hỏi, làm sao để mình cái trí tuệ đó của mình là cái người mà mọi người nương tựa vào, mọi người tìm đến, mọi người về, là cái chỗ soi, là cái chỗ sáng cho chúng sinh, đó là cái trí tuệ đó. Thế cho nên kinh nó là phải khế cơ và khế lý. Còn nếu khế cơ không thôi coi chừng, khế cơ không thôi thì chúng sinh này hay mắc bẫy của ma, tại vì ma hay dùng ái dục ra để nhược. Nên là mình nghe cái gì mà đúng ái là mình thích kia lắm. Nó làm sao mà mình được ưng ý theo cái ý muốn của mình á, mà mình vẫn được hưởng lợi lộc là thành đạo thành gì đó, thì mình sẽ theo cái đạo như vậy. Nhưng mà cái đạo nào mà mình phải chống lại cái ái nó của mình á, thì mình thấy khó chịu lắm, mình thấy mệt mỏi. Tại vì cái ai đó là thói quen của mình, rồi mình xả nó mình khó chịu ghê. Nhưng mà Đức Phật chỉ thấy cho mình rõ là cái ái nó là nguồn gốc hết mà phải từ bi. Nên có một cái chị bên Hoa Kỳ chị hỏi tôi, chị bảo sao đạo Phật rắc rối, mấy đạo khác nó đơn giản lắm, nó có như vậy xong rồi mình dễ theo lắm, còn đạo Phật phức tạp quá, đủ thứ lý thuyết, đủ thứ pháp, đủ thứ môn. Thôi nhức cả cái đầu, khó theo, khó hiểu. Cho nên các tôn giáo khác dễ theo, dễ hiểu, đạo Phật tại sao đơn giản vậy? Thế tôi hỏi này, chị có thực sự thích đơn giản không? Nếu chị thực sự thích đơn giản, thì tôi nghĩ chị không có ở nước Mỹ đâu. Chị về bộ lạc Phi Châu. Phi Châu đơn giản lắm. Đóng khố rồi cầm giáo chạy lơn tơn ở rừng, đơn giản lắm. Còn đời sống của Mỹ phức tạp quá à. Xe này, xe nọ, xăng kiểu này, xăng kiểu kia, quần áo này, quần áo nọ, món ăn này, món ăn kia. Nhà phải vừa sưởi vừa máy lạnh, vừa cái gì, thôi đủ thứ những cái phức tạp. Rồi máy móc phải computer, trời ơi phức tạp, rồi phải truyền hình, rồi camescope, rồi đủ thứ những cái, ôi chao nó phức tạp. Mà tại sao phức tạp vậy mà ai cũng ham thế? Mà cái đơn giản cái sau chê. Đơn giản các anh ra đê, mọi anh ở đơn giản chết lưng luôn á. Có cái gì trên thế giới này đơn giản mà tinh vi không? Cái đời sống mà nó càng tinh vi thì dĩ nhiên nó càng phức tạp. Một cái xã hội văn minh, cho nên luật pháp ở mấy xứ này nó dày cui. Còn luật của bộ lạc ra đê còn tờ giấy à? Còn tờ giấy à? Nhưng mà luật ở đây nó cui. Giống lẽ mình bảo là mấy cái xã hội này thua mấy cái xã hội ở trong rừng á. Thua sao? Cho nên mình phải hiểu rằng là chính cái gì nó tinh vi vô cùng nó mới phức tạp chứ. Mà chính nó tinh vi nó mới phục vụ cho mình đủ hết á. Nghĩa là không có một cái chỗ nào mà thiếu sót hết. Không có mặt nào mà nó thiếu sót hết, cho nên nó mới phải tinh vi như vậy. Bởi vì mình rất là nhiều mặt. Nhu cầu của mình hay là cái gì của mình, tâm lý của mình hay là cái gì của mình, hay sự đối xử giữa người và người, nó đủ mọi phương diện, đủ mọi mặt. Cho nên cái cuộc sống của đời sống văn minh nó phải phức tạp vô cùng. Nhưng mà càng phức tạp cái xã hội nó càng văn minh. Và mấy cái xã hội mà càng đơn giản. Bây giờ mình xem những cái bộ luật của mấy nước, chẳng hạn như nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, mình chắc còn quyển như vậy thôi, đơn giản lắm. Cứ phản động là bắn thôi mà không biết phản động nó là như thế nào hết. Nhưng mà ở đây thì dù hễ nói một cái tội đó ra thì phải chi tiết hóa, là thì dù kết vô cái tội đó là phải như thế nào, mục A, mục B, mục C, mục gì tùm lum hết, rồi mới nói được là cái tội đó. Còn cái này á, muốn giết là kép vô tội đó thôi đó, mà muốn tha thì kép vô tội khác, nó ví dụ như vậy, mà không có một cái gì để mà chứng minh một cách rành rọt, nó ví dụ như vậy. Cho nên sự thực tế mình đâu có cũng như một cái máy bình thường đó, cái máy nào càng phức tạp càng phải có cái phông xung này, có cái phông xung nọ, có cái này cái nọ cái kia, thì thì mình mới thấy là bùi giả cái máy nó văn minh đấy rồi. Cái máy nào chỉ có một cái nút bấm cái cục cái thôi đó, đơn giản như thế thì người ta lại chê. Nhưng chung quy chỉ vì mình lười cho nên cái gì mà khế căn cơ lười đó của mình là đơn giản đấy, mình thấy thích lắm đó. Khế với cái căn cơ đó, nhưng mà không khế lý là bởi vì rõ ràng cái gì phức tạp nó mới tinh vi, đó là cái lý nó như vậy. Mà cái cơ của mình nó thì là ưng đơn thôi, ưng đơn mà thật ra là không có thích đơn đâu. Mình sống trong mấy cái xã hội như vậy, mình toàn thích mấy cái cầu kỳ, không nghĩ kỹ. Coi quần áo thì phải tự nhiên cái chỗ này phải nhăn lên một tí, rồi cái chỗ này nó phải thẳng, rồi cái chỗ này phải có cái màu gì nó phức tạp thôi, chứ đâu phải là chỉ có cái miếng vải quấn vô là xong đó. Ăn cũng vậy, ăn thì còn phải thêm một tí ớt, tí tiêu, tí gì. Đem một cái tô mì lên, tôi thấy có một nhiều người chạy lăng xăng cản, khoan thầy khoan, ăn tưởng cái gì, bốc một nắm ngò cho vào cái đã, phải có cái này nữa đấy, sao mà cầu kỳ thế đó. Ví dụ như vậy đó, thôi nó đủ thứ những cái cầu kỳ, ăn uống này kia, rồi hôm nay thì phải khác ngày mai, ngày kia, ngày hôm qua, nó ví dụ vậy, nó đổi thứ. Tại sao không chỉ có cứ việc ăn cho lấy no thôi? Nhưng mà chính cái cầu kỳ vậy người ta mới thích đó. Và người ta mới cho rằng là người ta được phục vụ. Thì cái giáo lý của Đức Phật nó tinh vi tới độ không có cái mặt nào mà người ta có thể bắt bẻ được hết. Cho nên chính vì như vậy nó mới đâm ra thành phức tạp. Tại vì con người ta buồn thì không nói hết, vui miệng lên là chất vấn. Tại sao thế này, tại sao thế nọ, thì đạo Phật bất cứ một cái vấn đề nào, bất cứ một cái tình huống nào mà ai nêu lên câu hỏi, đạo Phật cũng có cái để trả lời hết. Vậy mới biết cái trí tuệ của Đức Phật là như hải. Vậy mới biết cái trí tuệ nó là như hải. Đấy, đối với con người ta nó phức tạp như vậy. Mà cái phức tạp mà mình than thở của đạo Phật, cái phức tạp mình than thở của đạo Phật chỉ là một cái nắm lá. Ở trong cái nắm lá, ở trong một cái rừng nắm lá của Đức Phật. Tức là tôi nói như vậy, Đức Phật một bữa ở trong khu rừng, cúi xuống hốt một nắm lá, giơ lên hỏi An Nan, mà này An Nan, lá trong khu rừng này nhiều hay lá ở trong tay ta nhiều? An Nan bảo là Như Lai nói chơi thôi, chứ lá trong bàn tay của Như Lai làm sao sánh nổi, làm sao so sánh được, làm sao tính đếm, tỉ dụ được với lại lá ở trong khu rừng này. Đức Phật bảo cũng vậy, này An Nan, những sự mà Như Lai hiểu biết nó nhiều như lá ở trong khu rừng này, mà những gì Như Lai có thể nói ra được chỉ bằng cái nắm lá trong tay Như Lai. Có nghĩa là ba tạng kinh điển của Như Lai chỉ là một nắm lá ở trong một khu rừng lá mà Như Lai hiểu biết. Mà cái nắm lá đó đối với mình là một khu rừng lá, mình lại cứ nắm được cái nắm. Và mình đã than thở là phức tạp, mà mình đã bảo là sao mà phức tạp thế đó. Mình học cái gì cũng vậy, tinh vi. Một đứa đi học bác sĩ phải học tinh vi lắm, học từng mổ xẻ, từng chăm sóc, từng cái bệnh này bệnh nọ, học cái gì nó tinh vi vậy thì cái bác sĩ nó mới giá trị. Còn bác sĩ là đơn giản lắm, là bệnh đau là xuyên tâm liên uống vô. Thì cái bác sĩ đó người ta gọi là bác sĩ vườn, mà không có giá trị gì hết, bác sĩ đơn giản đó. Không ai tin hết đó. Thế mình phải hiểu vậy, không phải là cái gì cũng một thứ thuốc. Thế rồi thì chính vì như thế mà mình mới bảo là đi sâu ở trong kinh tạng để đạt được cái trí tuệ như hải như của chư Phật. Đó. Rồi khi từ quy tăng, tại vì từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy tăng là quy vào cái thể tính, cái bản thể giác ở nơi mình vốn sẵn có. Quy vào đó thì nguyện với chúng sinh, tức là từ nay trở đi, xưa nay mình quy vào gì, mình nương vào, mình tựa vào cái ái dục của mình, cái ngã này của mình. Vì khi nương dục vào cái ái này yếu đuối lắm, cái ái này nó lại phải cầu cạnh vào những cái ngã khác. Nó phải tìm những cái ngã khác, xoa dịu nó, cho nó cái chút tình thương, cho nó một cái sự tốt nào đó, cho nó một sự giúp đỡ nào đó, để nó lấy cái đó làm cái hạnh phúc ở đời. Đó. Nhưng mà ở nơi mình có cái tính giác sẵn. Bây giờ mình tự quy, mình quy, mình quay về, không, mình bỏ cái ngã mà cái với cái ái dục này đi. Mình quay về với cái bản tính giác của mình, tức là cái trí tuệ, cái vô sư trí của mình ấy. Mình quay về cái đó. Đó. Mình dựa vào cái bản tính giác của mình có sẵn, để mà mình quán chiếu mọi chuyện. Và quán chiếu mọi chuyện như vậy để mà thấy được sự thật. Thấy được sự thật đó để mà không có bị chướng ngại, không có vượt ra khỏi mọi cái cái hèn yếu ở nơi tâm của mình để mà phát được một cái tâm vô thượng. Phát tâm vô thượng đó chính là sự nguyện độ chúng sinh nhận thành Phật đạo, tức là nối Phật chủng và làm cho Phật chủng lan tràn đi khắp nơi, tức là lan tràn khắp chúng sinh, tức là độ chúng sinh. Vậy khi mình từ quy pháp mà mình quay về với lại cái bản thể mà chân chính ở nơi mình, mà không có tà vảy, không có dựa, không có gì hết, mà một cái sự chính đây là một cái sự rất là quang minh chính đại, rất là hiểu biết một cái chân chính như vậy, và mình tự dựa mình. Như Đức Phật nói là không có một cái chốn dựa nào mà vững chắc bằng là hãy tự dựa vào chính mình. Dựa vào ai cũng không chắc bằng. Dựa vào ai vẫn là chỗ dựa. Nhưng mà khi dựa vào chính mình thì có thể nói là mình là người không dựa nữa. Còn mình dựa vào bất cứ người nào vẫn là người dựa. Nhưng mà dựa vào chính bản thân mình thì đạt được cái chỗ không còn có chỗ dựa nữa. Vô sở y. Nó là người vô sở y rồi. Mà người đó mới có khả năng làm cho thiên hạ dựa. Làm cho thiên hạ dựa. Cái người dựa vào chính mình. Như vậy thì mình cũng có thể quay trở về với cái chân chính đó của mình. Để mà khế lý. Đó. Để mà khế lý, để mà làm theo cái sự chân chính. Làm theo cái sự chân chính đó là thấy được tất cả các pháp chân chính. Các pháp hợp với lại lý. Đúng với lại chân lý. Khế hợp với chân lý. Khế lý tại nơi cái sự chân chính của mình. Mình sẽ khế lý, xong rồi mình sẽ thấy được sự chân chính. Thấy được chân chính đó là đi sâu ở trong kinh tạng. Tại kinh tạng đó là chân lý. Đi sâu vào trong kinh tạng thì tự nhiên mình hiểu được cái chân lý đó, cho nên nói là trí tuệ của mình như hải. Mình lúc đó mình có thể ứng dụng cái chân lý đó để mà độ sinh. Và khi tư quy tăng nó tức là mình trở về với lại cái bản thể thanh tịnh của mình. Tăng là thanh tịnh, pháp là chân chính, Phật là giác. Đó. Thành ra ở nơi mình có sự giác, ở nơi mình có sự chân chính, ở nơi mình có sự thanh tịnh đó. Thì khi mình trở về với sự thanh tịnh ở nơi bản thể của mình, mình có khả năng thanh tịnh mà, tại mình không chịu. Ai cấm mình phát tâm cho mọi người đâu? Không ai cấm hết á, mà mình làm không được, tại có một kẻ cấm. Vậy cái kẻ cấm đó là cái kẻ thật là hại mình. Kẻ đó là ai vậy? Kẻ đó là mình á, mình cấm mình. Ái dục của mình cấm. Cái tâm ái dục của mình nó cấm mình. Nó cấm mình phát tâm như vậy. Cái ngã đó của mình nó cấm, cái ngã hèn yếu đó của mình, cái ái đó của mình. Cái ái mà nó chỉ mong cầu mọi người tốt thôi chứ không chịu phát tâm làm tốt đó. Như buổi chiều tôi nói. Đó. Chính cái ngã đó cấm mình làm. Cho nên vậy mới biết kẻ hại mình nhất là mình á. Chính vậy mình mới thấy rõ như vậy. Còn ai cấm mình đâu. Thực chất mà nói chưa thấy ma vương nào tới chĩa súng bảo không được phát tâm là bắn. Nhưng mà chỉ thấy là chính cái tâm khiếp hèn của mình, cái ái, cái dục, cái ngã đó của mình không cho mình phát tâm. Cái ái nó là cái vị kỷ. Cái vị kỷ nó bảo mình phát tâm mà tha thứ, xả bỏ hay cứu vớt một cái kẻ nào lầm lỗi với mình không được. Cái ngã nó lắc đầu, nó ra lệnh cho mình là không được. Mà phải hành cái đó, phải trả thù. Chứ có ai bắt mình đâu. Có tòa án nào bắt mình đâu. Có con người nào bắt mình đâu. Mình bắt mình đấy. Cho nên mình có khả năng thanh tịnh, mà chỉ tại vì cái ái nhiễm đó, cái ái dục đó, lâu đời lâu kiếp của cái ngã chấp này. Ngã chấp này mà hiện hành mà sống được là nhờ cái nuôi dưỡng của ái dục. Cái ngã này chỉ hiện hành ra bằng cái gì vậy? Thương, ghét, đó, buồn, vui, giận, hờn, mấy cái gì đó. Là đều phát sinh từ ái hết. Và có những cái đó hiện hành đó, thì cái ngã này mới thấy có sống. Cái ngã này tới đâu á mà muốn hiển bày cái ngã ra, hiển bày là có sự có mặt của tôi, là phải nói. Mà phải nói cái gì? Nói chuyện thị phi, nói chuyện nhân ngã, nói chuyện chê bai, nói chuyện đủ thứ. Để chứng tỏ là cái ngã của tôi đang hiện hữu một cách rất là mạnh mẽ. Cho nên cái ngã này mà vắng ai dục, nó cái ngã này nó boring, nó buồn, phiền, nó héo, queo. Đó. Mình để ý thiệt thôi. Thế thì như vậy mình mới thấy là thật ra mình có khả năng chân chính, có khả năng giác ngộ, có khả năng thanh tịnh. Nhưng mà bị một cái chướng ngại vô bờ. Nên tại sao 42 chương ở trong kinh Tứ Thập Nhị đả kích ái dục mãnh liệt như vậy? Đả kích cái ái mạnh mẽ như vậy. Cái mà hạnh phúc giả tạo. Đó. Mà cái hạnh phúc chân chính là sự giác ngộ. Bởi trí tuệ, bởi từ bi chứ không phải bởi ái. ai không có đem đến cho mình một cái hạnh phúc chân chính, ai đem đến cho mình một hạnh phúc giả tạo, một cái hạnh phúc của một cái sự an ổn nhất thời của một con đà điểu thọc đầu trong bụi cây để tránh né con sói đuổi đằng sau lưng. Biết cái ngụ ngôn Đức Phật kể đó. Đức Phật bảo có con sói nó rượt con đà điểu ngoài sa mạc. Rồi con đà điểu nó chạy nó mệt quá rồi. Mà nó sợ quá mà nó mệt quá. Nó muốn trốn. Nó muốn trốn cái thảm cảnh này. Và nó thấy có một bụi cây bên đường. Bụi cây đó không đủ cho nó che thân. Và nó rút cái mặt nó vào trong bụi cây. Nó trốn. Và con mắt nó bị bụi cây che. Nó không thấy con sói nữa. Cái nó thở phào hết nạn này. Đã đời hết nạn. Nhưng mà nó có dè đâu là chính cảm giác an toàn nó của nó giết nó không? Cho nên Đức Phật bảo là cái cảm giác hạnh phúc an lạc của cái dục tạo nên ở thế gian này là giống hệt như cái bụi cây của con đà điểu. Nó giết con đà điểu nhanh hơn nữa. Đó. Cho nên chỉ có một cái thứ hạnh phúc là khi nào mà mình phát được bồ đề tâm, độ được chúng sinh, thành được Phật đạo. Và cái tâm khi phát niệm, cái tâm phát bồ đề tâm vậy mà niệm niệm không ly, là như trong cái phẩm này là cái gì cũng nghĩ tới cái sự phát nguyện như vậy. Thì chỉ có cái đó là mới có thể cứu mình cứu người thôi. Cho nên nếu người nào mà theo đúng cái kinh này nó mà học thuộc hết là xong rồi, bất cứ thấy gì trong này cũng phát nguyện hết như vậy thì bảo đảm người đó mau được tam muội lắm, mau được đỉnh lắm. Và đỉnh đó là chính đỉnh, đó là đỉnh của bồ đề tâm, đỉnh của từ bi tam muội, gọi là từ bi tam muội. Bởi vì đỉnh này hướng đến chuyển độ chúng sinh không, cho nên gọi là từ bi. Và đạt được cái từ bi tam muội, mình biết rằng là Đức Phật trong tương lai là Ngài Di Lặc chỉ chứng có từ tâm tam muội thôi ấy. Mà cái ánh sáng của tam muội nó sáng bằng cái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà trong khi đó mấy vị đệ tử hỏi cớ lý do gì nó mà Ajita này phóng hào quang mà nó sáng hệt như bằng được hệt như Đức Phật này. Đức Phật bảo đó gọi là từ tâm tam muội. Bởi vì Ajita này nhiều đời nhiều kiếp tu từ. Cho nên cái từ đó nó thành định. Và cái định đó nó có cái ánh sáng mạnh như vậy. Cái này toàn là đương nguyện chúng sinh, rất là từ bi ấy. Tức là cứu độ chúng sinh, ban vui và diệt khổ cho chúng sinh. Nên khi nào đương nguyện chúng sinh gọi từ bi. Nếu kẻ nào niệm niệm đều niệm như vậy, nó thành tam muội. Nếu mà nhất nhất thấy gì cũng liên tưởng đến chúng sinh hết, và nguyện nhất nhất thấy gì liên tưởng chúng sinh, mà thậm chí mình cần phải thuộc, mà nếu bây giờ mình chỉ cần nhớ như vậy thì bất cứ gì xảy trước mắt mình thấy mình nguyện cho chúng sinh, và mình nguyện cho nó hợp tình hợp nghĩ hợp cảnh, như là trong những cái này diễn tả vậy. Chẳng hạn lên trên lầu cao thì nguyện người ta vào được tòa nhà của Phật Pháp để mà nhìn thấy tất cả bốn phía, thấy được Pháp rõ ràng vậy đó. Thế thì khi mà từ quy tăng, từ quy cái bản thể thanh tịnh đó, thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh này á. Là khi thanh tịnh tâm như vậy, thanh tịnh, đó, tức là cái phẩm này á, phẩm này có thể gọi đủ là thanh tịnh hạnh, gọi tắt là tịnh hạnh. Mà phẩm này là nói đến chuyện bồ đề tâm là sự nghiệp của độ chúng sinh, cho nên nhất nhất đều đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì như vậy từ quy tăng cho nên có thể thống lý đại chúng, tức là đương nguyện chúng sinh đó, mà nhất thiết vô ngại mà không có một chút ngăn ngại nào hết. Cho nên nương vào cái bản thể chân chính của mình thì có thể thành tựu pháp, nương vào bản thể thanh tịnh của mình có thể thành tựu tăng, mà thành tựu tăng tức là có khả năng độ chúng sinh. Đó, đúng nghĩa tăng, đúng nghĩa là khả năng độ chúng sinh, mà nhất thiết vô ngại là nhờ bồ đề tâm này mà nhất thiết vô ngại. Đó, mà nhờ quy vào bản thể tăng, tăng đó là thanh tịnh, mà phẩm này gọi là thanh tịnh phẩm. Đó, thanh tịnh hạnh hay gọi tắt là tịnh hạnh phẩm. Mà tịnh hạnh là hạnh thanh tịnh, mà thanh tịnh là không gì bằng rằng là phát tâm cầu nguyện cho chúng sinh, lợi lạc cho chúng sinh. Đó, cho nên dựa vào bản thể thanh tịnh đó là tăng thì có thể độ hết chúng sinh mà không bị ngăn ngại. Đó, mà nếu dựa vào cái bản thể giác của Đức Phật thì có thể phát sinh được cái trí tuệ, phát được sinh được cái tâm vô thượng, tức là phát được cái chủng từ đầu tiên hết là bồ đề tâm. Mà do phát được cái bồ đề tâm nói trên đó, đó mà có thể vào sâu trong kinh tạng. Do phát bồ đề tâm mà có thể đi sâu vào kinh tạng. Nếu không phát bồ đề tâm thì lẩn vẩn ở ngoài kinh tạng, không vô được. Mà phát bồ đề tâm thì vào sâu được trong kinh điển, nghe kinh điển vào được, hiểu được, mà thâm nhập được. Mà nếu không phát bồ đề tâm là nghe kinh không hiểu. Thành ra phát được vô thượng tâm thì vào được kinh tạng, nhập được vào cái biển trí tuệ. Mà nhập được vào cái biển trí tuệ và vào sâu trong kinh tạng mà đạt vào được cái biển trí tuệ đó, thì có thể thống lý được đại chúng mà không còn bị ngăn ngại nữa. Nó lần lượt như vậy. Cho nên cuối cùng mình tụng kinh mình cũng phải phát những cái nguyện như vậy, từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng này, mà rút trong phẩm này, rút trong tỉnh hạnh phẩm này. Tức là ba câu này mình biết là ba câu mà tụng kinh xong là phải đọc, có lấy từ trong kinh Hoa Nghiêm này. Kinh Hoa Nghiêm này có một bài kệ trong Công Phu Chiều mình cũng hay lấy ra mình tụng á, là nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật, tương quan pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, là bài kệ trong khi mà mình tụng Mông Sơn á, mở đầu đó, là cũng rút từ Kinh Hoa Nghiêm này. Thế thì khi mà mình thọ học giới, tức là học giới pháp giới luật, thì mình nên nguyện hết thời chúng sinh khéo học ở nơi giới mà không còn làm các điều ác nữa. Thế này thì dễ dàng thôi. Đó là mình được như vậy thì mình cầu chúng sinh cũng được hết như vậy, và chúng sinh không còn làm ác nữa. Thế khi mình được xà lê dạy, xà lê đây là a xà lê sư, a xà lê sư hay là giáo thọ sư, mình biết đó là những bậc dạy dỗ mình, hướng dẫn mình á, gọi là giáo thọ a xà lê này. Khi mình thọ mình quy y, khi mình thọ giới thì tam sư đó là hòa thượng với giáo thọ với a xà lê, thì mình biết là đó là gọi là tam sư đó. Thì những vị đó là những vị mà hướng dẫn và dạy bảo mình, đó là bậc thầy của mình, bậc mình y chỉ. Khi mình được các bậc đó dạy dỗ thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh được oai nghi đầy đủ, và cái việc làm của họ được chân chính. Thì do có oai nghi được đầy đủ, oai nghi đây là đi đứng nằm ngồi nói năng đồng tịnh, thầy đều hợp với chính pháp, mình gọi là oai nghi. Thì cái oai nghi đó thì việc làm dĩ nhiên được chân chính và không có sai sót, không có sai lầm. Và cũng giống như vậy, khi mình được hòa thượng dạy dỗ thì nên nguyện cho chúng sinh nhập được vào trí vô sinh, vô sinh pháp nhẫn, tức là đến cái quả vị mà không còn thối chuyển nữa, gọi là vô sinh. Đó.